Còn cái loại thứ sáu á, là tham cầu vắng lặng. Và tham cầu vắng lặng cũng là cái cơ hội cho ma, chứ không phải là tốt. Đó. Lại hành giả khi mà thọ ấm rỗng rang, nhiệm màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ, tà vọng, cảnh định tròn sáng, ở trong chánh định, tâm ưa thích, chứng nhập sâu, tự khắc khổ, siêng năng, thích ở nơi vắng vẻ, tham cầu vắng lặng. Thấy không? Tức là đây, khi mà trong tâm được định rồi, cũng được sáng, thì nó cũng khởi cái niệm, bây giờ mình muốn sao mà chứng nhập cho nó thật sâu hơn nữa. Thấy không? Mà giờ muốn chứng nhập sâu thì phải sao? Giờ là phải nghĩa là khắc khổ thêm, rồi phải vào ở nơi vắng vẻ, hoặc là trong rừng, trong núi, tránh cái chỗ có người. Thấy không? Đó, thì vậy mà đã có niệm rồi á, thì là có chỗ cho ma đến. Đó, bởi vì khởi niệm tức là động tâm, mà động tâm là ma thấy được. Đó, mà thấy được cái chỗ muốn của mình thì nó sẽ theo cái chỗ muốn đó mà nó gạt. Đó, lúc đó thiên ma được dịp thuận tiện, bèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người ấy vốn chẳng biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả mong cầu vắng lặng kia, cũng trải tòa nói pháp, làm cho những người nghe đều biết được nghiệp trước của mình. Thấy không? Tức là làm cho người nghe pháp đó biết được mình là người đời trước đó tạo nghiệp gì, nghiệp gì. Hoặc ở chỗ ấy nó nói với một người, nay ông chưa chết mà đã làm súc sinh, nó liền sai một người đạp sau đuôi người ấy, tức thì khiến người đó đứng dậy chẳng được. Thấy không? Tức là sao? Tức là nó nói ông á, không là ông mà là sẽ làm sẽ sanh làm súc sanh thôi, không? Nhưng mà mình đang là người đây mà nó làm súc sanh thì làm sao tin được? Nó ông không tin hả? Ông tin ông đứng đó coi, cái nó bảo người khác là đứng sau đuôi đó giống như đạp cái đuôi, thì khi mà giống như đứng sau đạp cái đuôi đó thì khiến người này nghĩa là đứng dậy không được, không nhúng nhích gì được hết. Cái thì tin quá. Vậy thì mình là chưa chết mà mình đã có hiện tướng xuất sinh rồi, cho nên có cái đuôi đó nó đứng nó đạp mà không có đứng dậy được. Đó, tức là đây là do cái sức của ma. Đó, thì mình liền tin. Đó. Rồi khi đó cả chúng đều hướng tâm về nó rất là khâm phục. Như vậy, tức là chưa gì nó đã biết trước. Rồi trong chúng á, có ai vừa dấy tâm lên, nó liền biết ngay từ đầu. Không? Tức là mình vừa khởi nghĩ cái gì đó thì nó biết liền, cho nên rồi trong chúng thấy nghe là sợ, không? Mình vừa khởi nghi là không biết nó phải là ma không, cái nó biết ông nghi hả, cái này mình sợ quảng sợ liền, không dám nghi, bởi vì mình vừa khởi niệm nghi cái là chắc là nó là ma rồi, cái thì nó biết, không? Mình vừa khởi niệm thì nó biết rồi, nó hỏi ông nghi tôi hả, đó, thì cái mình sợ quá, đó, cho nên những cái này rất là nguy hiểm. Ngoài lực nghi của Phật, nó còn lập thêm sự khắc khổ, rồi chê bai tỳ kheo, mắng chửi độ chúng, phơi bày bươi móc việc riêng của người, không ngại chê trách. Miệng thì ưa nói việc quả phúc chưa tới, đến lúc việc đó xảy ra thì không mãi mai sai sót. Đây thì nó bày đặt thêm, thấy không? Tức là ngoài những cái giới luật của Phật á, nó bày đặt thêm mà những cái cách tu khác khắc khổ gì đó thêm, chẳng hạn cũng như là uống nước lạnh, không, hoặc là đứng một chân chẳng hạn, không, tức là nó, hoặc là nằm hoài không có ngồi, tức như là gọi thành ông đầu nằm đó, thì cho nên nghĩa là nó làm cho những cái gọi là khác lạ đó, khiến cho ta tin. Đó, mà những người gọi là nhẹ dạ, những người thích lạ thì bị gạt, rồi mới là chê bai tỳ kheo. Tức là sao? Tức là nó chê, không? Nghĩa là tỳ kheo á, tu hành thì đó là tu tiểu thừa, không? Còn Bồ Tát á, không? Thì khác, Bồ Tát thì đâu có chắc gì, không? Nó rồi nó mắng chửi người này, mắng chửi người kia mà nó không có sợ ai chê trách hết. Đó là bởi vì có sức của ma. Miệng thì ưa nói những cái chuyện quả phúc chưa tới. Tức là sao? Tức là khi thì nói rằng nghĩa là anh năm tới thì sẽ có cái tai nạn gì đó, có tai họa gì đó, nghe không? Rồi hoặc là ít tháng nữa đó thì có cái chuyện gọi là cái chuyện hay gì đó, tức là khi nói chuyện họa, khi nói chuyện phúc, khiến cho người ta lo, người ta sợ, rồi thì làm ăn cũng không được gì hết, đó. Cho nên cái này thì cũng là do người mà có cái tâm mong cầu, không? Rồi thích lạ, rồi bị gạt, không? Thì ở đây loại này là cái loại quỷ gì? Đây là loại đại lực quỷ, tuổi già thành ma, đến quấy rối người tu. Khi tâm đã chán, bỏ thân thể người bị gá, thì thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt vào địa ngục vô gián. Đại lực quỷ tức là cái loại quỷ có cái quy đức, cho nên nó cũng có cái sức lực mạnh đó. Những loại quỷ này thì nghĩa là nó do nó cũng có cái quy lực mạnh đó, cho nên nó gạt người cũng mạnh. Do đó cho nên là người mà không khéo thì cũng dễ rơi vào, tức là còn có tâm như mong cầu thế này, mong cầu thế kia đó. Ngày xưa luật sư Đạo Tuyên đó, ngài luật sư Đạo Tuyên là cái vị mà gọi là trì luật rất là nghiêm chỉnh đó, cho đến những cái người trời rồi đó họ cũng cung kính. Nhưng mà cái chuyện như là răng xá lợi Phật ở bên Trung Hoa đó là cũng gốc tích từ nơi ngài đó, tức là có vị nghĩa là gọi là thái tử mà con của vua trời Tứ Thiên Vương đó cũng đến vấn an ngài, rồi mới tặng cho ngài cái gọi là xá lợi trăng Phật đó, không? Rồi sau đó thì ở Trung Hoa mới thờ đó. Chứ đúng ra xá lợi trăng Phật á thì lúc mà thời Phật khi mà quả tiêu xong thì có một cái thì có một cái là thuộc ai đây, còn một cái thì có con quỷ Dạ So nó ăn cắp nhưng mà khi vừa ăn cắp đi lúc thì bị cái vị mà thái tử con của trời Tứ Thiên Vương này thấy cái mới giật lại lấy lại lấy lại, thì sau tới đây á thì mới cúng dường lại cho ngài Đạo Tuyên. Cho nên rồi ở Trung Hoa mới có thờ, thì cái thờ xá lợi trăng Phật đó là gốc tích từ đây. Thì rồi một có bữa thì có cái vị trời đến gọi là vấn an đó, thì ngài Đạo Tuyên đó ngài mới hỏi thăm, bởi vậy bên Trung Hoa nó có nhiều cái chỗ có những di tích lạ, cho nên ngài Đạo Tuyên ngài mới hỏi là ở bên cạnh cái chùa Tương Tư tại cái Phù Châu có nhiều dấu tích xưa khắc cái chữ truyện lạ lùng mà không biết là cái nhân duyên gì. Thì cái vị trời đó mới đáp rằng đây là cái thời Phật Ca Diếp có vị sơn thần tên là La Tử Minh, người sứ thục trước kia là vị tỳ kheo trì giới, tức là ông tỳ kheo này ông trì giới cũng rất là đàng hoàng, nhưng mà do ông trì giới đàng hoàng cho nên ông thấy những người mà phá giới đó ông giận lắm, ông tức lắm, ông ghét, cho nên ông mới sanh cái tâm, ông mới phát nguyện, gọi là phát nguyện cũng hơi ác, nguyện rằng tôi nghĩa là sau khi mà chết nữa tôi sẽ sanh làm cái loại đại lực quỷ để tôi ăn thịt những cái người phá giới. Ông ghét những người phá giới quá đó, nhưng mà do nghĩa là ông có tu hành có trì giới cho nên phát nguyện là đúng, bởi vì đó có phước mà, có trì giới là có phước, cho nên là ông phát nguyện đúng. Cho nên là sau khi chết thì quả thật là ông sanh làm gọi là sơn thần của cái núi này ha, tức là cái núi ở cái chùa Tương Tư đây, không? Thành là đại lực quỷ đó, thì cũng vậy, không? Những người mà tỳ kheo mà tu hành là phá giới là ông này tức là bắt ăn. Đó. Nhưng mà sao thì được Phật đến Phật giáo hóa Rồi cái thì ông mới tỉnh ngộ, rồi bây giờ ông mới thọ năm giới trở lại. Tức là ông nhớ biết được cái túc mạng của mình ngày xưa cũng là tùy kheo tùy giới. Cho nên từ đó thôi bỏ là không có ăn người nữa. Rồi sau này, không? Phật nghĩa là sợ, tuy là ông đã phát tâm như vậy rồi, nhưng mà sợ không biết lâu lâu có đổi tâm hay không, cho nên là Phật mới lưu lại cái dấu vết đó để nhắc nhở. Thì đó, đây gọi là cũng là thuộc về một loại gọi là đại lực quỷ đó. Nhưng mà đại lực quỷ này thì cũng là có tu, rồi cũng được gặp Phật giáo hóa, cho nên là không gọi là đi gọi là phá người, tức là không đi phá người tu. Chứ còn nếu mà cái loại này mà không gặp Phật giáo hóa đó thì đi phá hoại người tu đó, thì cũng là gian nan với nó. Đó là cái loại thứ sáu, không tham cầu vắng lặng.